Cửu có cột bốn tay bốn chân của nó vô trong gốc cây, nó cũng ngó đầu, nó cũng nháy mắt, nó cũng cựa quậy thôi. Thì cái tâm từ vô lượng kiếp của chúng ta đến ngày hôm nay cũng giống như vậy đó. Nhưng mà rồi từ từ, thưa quý đạo hữu, rồi cái tâm của mình nó sẽ thuần tục. Khi mà chúng ta chưa ăn chay được, chú cha ơi, quý thầy, quý cô sao mà ăn chay giỏi, dễ sợ luôn. Ăn chay suốt đời. Nhưng mà rồi quý đạo hữu tập ăn chay, rồi lần lần cũng được. Quý đạo hữu tập ngồi thiền, rồi lần lần cũng được. Và cuối cùng quý đạo hữu tập thành Phật cũng được. Dạ, mời quý đạo hữu. Dạ, thưa được, không sao. Dạ. Dạ thưa không. Con trâu được ví dụ cho tâm. Con trâu hoang vu của núi rừng được ví dụ cho cái tâm đen vô minh sinh tử. Mà nếu cái tâm đen vô minh sinh tử đó mà không được huấn luyện bởi tinh thần Phật Pháp thì cái tâm đen đó muôn đời vẫn đen. Con trâu ở trong núi rừng mà không được dìu dắt bởi một đồng thì con trâu đó muôn đời vẫn là con trâu hoang ở trong núi rừng. Dạ thưa không. Bảo rằng cái tâm của mình đi tu thì nếu mà không có cha, không có mẹ muốn mình đi tu, dắt mình để vào trong chùa thì cái tâm của mình có thúc đẩy mình đi tu không? Và nếu bảo rằng cái tâm của mình đi tu mà không có một vị thầy, không có một vị tổ để dạy đây là giáo pháp con nên tu, đây là 250 giới con phải thọ, và đây là ngồi thiền, đây là niệm Phật, thì cái tâm của mình nó có tự động giấy khởi không? Bởi vì quý đạo hữu biết rằng chúng ta sống trong cuộc đời này là nhờ các nhân duyên. Chúng ta không thể tự động chân đi lên chùa viên giác để tu, mà nó cũng có một cái điều kiện, một cái nguyên nhân, một cái động cơ nào đó. Có thể động cơ của một người mẹ mến chùa cho nên dẫn con lên chùa, và nhờ mẹ dẫn con lên chùa cho nên con thấy hình ảnh của thầy dễ thương, hình ảnh của chúng tăng, và mình cảm mến và mình đi tu. Cho nên cái duyên là một cái tác động, và đồng thời cái duyên là cái tác động cho mình, thì song song cái nhân duyên đó cũng nhờ các vị thiện hữu tri thức. Vậy thì cha mẹ có phải là thiện hữu tri thức của chúng ta không? Những người bạn lữ trong cuộc đời này có phải là thiện hữu tri thức của mình không? Mình nhờ các vị thiện hữu tri thức đó gìn giữ mình, giới thiệu mình, support mình để mình trở thành cái gì đó. Chứ không có nghĩa là cái tâm của mình tự động bước đến chùa Khánh Anh để trở thành một chú điệu. Dẫu biết rằng cái tâm của mình có cái nhân duyên ở trong chùa từ nhiều đời nhiều kiếp, nhưng phải nhờ một cái nhân duyên nào đó. Cho nên trong cuộc đời này nó có rất nhiều duyên, mà trong đó có là nhân duyên, là tăng thượng duyên, là đẳng vô gián duyên, là vân vân. Tất cả những cái duyên đó để đẩy đưa chúng ta đến giác ngộ, đẩy đưa chúng ta đến mục đích. Nếu không có những nhân duyên của thiện hữu tri thức, nếu không có những cái nhân duyên của cha mẹ của chúng ta là những vị đại thí chủ, thì chúng ta không có mặt trong cuộc đời này. Chúng ta không có thành đạt được những cái điều gì mà những cái điều đó chúng ta đã có cái nhân trong quá khứ. Dạ. Mời đạo hữu. Dạ. 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 Cảm ơn đạo hữu thật nhiều. Để thầy trả lời được không? Hay là đạo hữu trả lời thế thầy? Dạ rồi, mời mời đạo hữu. Ồ dạ. Nhưng trước khi thầy đi, thầy trả lời câu hỏi của bác, thầy trả lời vắn tắt. Thưa đạo hữu, nếu mà đạo hữu nói cho đủ cái câu đó thì phải nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn thì nó mới đầy đủ cái nghĩa của cái câu nói. Nhưng mà thưa đạo hữu, cái câu nói đó là câu nói của nhà nho chứ không phải là câu nói của Phật giáo. Mà cái quan điểm của nhà nho không phải là quan điểm của Phật giáo, và trên tinh thần tu chứng của nhà nho không phải tinh thần tu chứng của Phật giáo. Bởi vì tinh thần của nhà nho chỉ nằm trong cái xã hội này thôi, là an bang, là tế thế, là phải tam can ngũ thường, chỉ trong cái xã hội, chưa thể thoát ra khỏi cái xã hội. Mà chưa thể thoát ra cái xã hội thì cái giáo lý của họ chưa phải là giáo lý tuyệt đối chân như. Họ bảo rằng nhân chi sơ tánh bổn thiện, tức là cái con người lúc ban đầu thì cái tánh đó là tánh thiện. Nhưng mà họ chỉ nói trong phạm trù của thế gian, trong cuộc đời này, mà họ chưa vượt thoát ra khỏi được cái đời kế tiếp và những đời kế tiếp nữa. Thì nếu mà có cái thời gian, và thầy sẽ nói chuyện với bác nhiều hơn, được không? A Di Đà Phật. Dạ, theo yêu cầu. Thưa quý đạo hữu, Đức Thế Tôn dạy rằng: này các thiện nam tử, tất cả chúng sinh, các thứ huyễn hóa đều sinh nơi Như Lai viên giác diệu tâm. Như hồi nãy đã thưa, cái tâm của chúng ta trong đó nó chứa có chân như có, niết bàn có, và vô minh vọng động có. Ví như hoa đốm trong hư không. Ví như hoa đốm trong hư không. Từ hư không mà có hoa đốm, hoa huyễn diệt rồi mà tánh hư không vẫn chẳng bị hư hoại. Tâm huyễn của chúng sinh lại y nơi huyễn mà diệt, các huyễn diệt hết rồi mà cái giác tâm bất động. Hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, cái tâm của chúng ta trong đó nó chứa những chủng tử thiện và những chủng tử bất thiện. Nhưng khi mà chủng tử bất thiện được diệt rồi thì chủng tử thiện không phải vì cái bất thiện nó mất mà cái thiện nó mất theo luôn. Không phải là như vậy. Mà cái chủng tử bất thiện đó là vô minh, vọng động, sanh tử, luân hồi được dập tắt thì cái minh nó dấy khởi, cái chân như nó dấy khởi, cái thanh tịnh nó dấy khởi, cái niết bàn nó dấy khởi. Cũng giống như hoa đốm có trong hư không, nhưng khi hoa đốm diệt rồi, không phải vì hoa đốm diệt giữa hư không mà hư không cũng mất luôn. Không phải là như vậy. Quý đạo hữu hiểu ha? Hoa đốm có trong hư không, nhưng khi mà người nhắm mắt không còn nhắm nữa, nhìn vào trong hư không không thấy có hoa đốm. Nhưng mà không phải không thấy có hoa đốm rồi cũng không phải là không thấy hư không luôn. Không phải là như vậy. Dạ thưa, dạ, vấn đề là như vậy đó. Hư không vẫn là hư không. Chân giác diệu tâm viên giác vẫn là chân tâm viên giác diệu tâm. Không phải vì vô minh dập tắt, không phải vì vọng động không còn mà viên giác diệu tâm bị tổn hại. Cho nên ngày hôm qua có đạo hữu nào hỏi, trên cái con đường tu tập từ chúng sinh trở thành một Đức Phật rồi, thì một ngày mai kia Đức Phật đó có trở thành chúng sinh hay không? Không. Tất cả chúng sinh, các thứ huyễn hóa đều sinh nơi Như Lai viên giác diệu tâm. Tất cả huyễn hóa đều sinh nơi cái tâm chân như tịch tịnh đó, đều cái ở trong cái viên giác diệu tâm đó. Nhưng mà sau khi mà cái huyễn hóa đó diệt rồi thì viên giác diệu tâm thanh tịnh nó vẫn tiếp tục tăng trưởng để đưa đến quả vị Như Lai, đưa đến quả vị Phật. Có như vậy thì trên con đường tu tập chúng ta mới hăng hái để chúng ta tu, đoạn tận vô minh để được cái minh, đoạn tận sanh tử để được cái bất sanh bất tử, đoạn tận